năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể phân hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, đừng để văn hóa đảng cản trở con đường trở về nhà, thành thực giữ lời, biết sai phải sửa. Bài của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Một, thành thực giữ lời là một tầng nội hàm của việc đồng hóa chân, cũng là phẩm chất mà người tu luyện cần có. Trong giải thể văn hóa đảng có viết, trong quan niệm truyền thống, đạo gia giảng làm chân nhân, Phật gia giảng người xuất gia không nói lời lừa dối, nho gia giảng tín, đều cho rằng lời nói dối là không đúng. Khổng Tử coi nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là ngũ thường. Trong đó, lời nói chân thành giữa người với người là một mỹ đức quan trọng bậc nhất. Do vậy, Khổng Tử cũng nói, nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả. Chính là nói, nếu như người ta mà không có uy tín thì không biết anh ta có thể làm nên chuyện gì. Kết cấu của chữ tín trong chữ Hán là hợp bởi chữ nhân, nghĩa là người, và chữ ngôn, nghĩa là lời nói. Cổ nhân dùng những chuẩn tắc như nhất nặc thiên kim, ngôn nhi hữu tín, ngôn tất tín, hành tất quả. Nghĩa là một lời nói, một gói vàng, lời phải có tín, làm phải đến nơi đến chốn để ước thúc bản thân. Câu chuyện dưới đây chúng ta thấy được sự nguy hại của việc không giữ chữ tín. Sách Khổ Kim Đồ Thư Tập Thành có lưu lại một câu chuyện như sau. Đệ tử của Khổng Tử là Công Dã Tràng, có thể nghe hiểu được tiếng của chim chóc. Một hôm, một con diều hâu bay đến đậu bên bệ cửa sổ hót lên. Công Dã Tràng, Công Dã Tràng, phía nam có con hoãng chết, thịt của nó phần anh, ruột của nó phần tôi. Thế là Công Dã Tràng đi theo con diều hâu về phía nam. Quả nhiên trên sườn núi có một con hoãng béo nằm chết ở đó. Nhưng Công Dã Tràng lại nuốt lời bội nghĩa, đem con hoãng về nhà, nấu con hoãng một mình rồi ăn. Diều hầu ân cần báo tin thì một miếng thịt cũng không có, vừa tức vừa buồn, quyết tâm tìm cơ hội báo thù anh ta. Cách vài ngày, diều hầu lại bay đến cửa sổ nhà Công Dã Tràng, nhiệt tình hô, Công Dã Tràng, Công Dã Tràng, phía nam có con hoãng chết. Thịt của nó phần anh, ruột của nó phần tôi. Công Dã Tràng không biết là kế, nhanh nhanh chạy ra ngoài. Chạy được không xa, thì thấy trước mặt có một đám người. Công Dã Tràng chỉ sợ bị người ta cướp mất con hoãng, vừa chạy vừa hô. Mọi người xin đừng động thủ, đó là do tôi đánh chết đấy. Mọi người nghe thấy tiếng thì lập tức tránh ra. Công Dã Tràng chạy đến nơi, nhìn một cái thì lập tức sợ đến mức dựng cả hai mắt lên. Hóa ra là người chết nằm trên mặt đất, không phải hoãng. Công Dã Tràng vội vã biện bạch, nhưng không ăn thua gì. Mọi người mỗi người một tay, bắt anh ta đến quan huyện. Lòng tham và sự bất tín của Công Dã Tràng đã khiến anh ta phải chịu thiệt thòi lớn là bất chân. Đối với động vật mà còn lừa dối tàn nhẫn như vậy, vậy thì đâu còn thiện niệm nhân đạo nữa, là bất thiện. Công Dã Tràng lừa diều hâu xong, thì còn diều hâu thông minh, dùng chiêu của người để trị lại người. Việc này đối với Công Dã Tràng và những người đời sau đều là một giáo huấn sâu sắc. Hành vi dối trá và thấy lợi quên nghĩa này là điều mà người tu luyện chúng ta phải vứt bỏ. Đồng tu sê nói và làm không phù hợp với chân, thường nói lời mà không giữ lời, luôn lãng phí thời gian của đồng tu. Đã nói là buổi tối đến nhà đồng tu để lấy các tờ tiền có nội dung giảng chân tướng. Kết quả đợi đến rất muộn mà chị ấy vẫn chưa đến. Sau đó lại hẹn là đưa đến cơ quan chị ấy. Đồng tu ở cách đơn vị chị ấy rất xa. Kết quả sau khi đồng tu đưa đến thì chị ấy lại không ở đó. Sau này lại có một đồng tu lớn tuổi lại hẹn đưa đến một lần nữa. Đợi đến cả nửa ngày mà vẫn không thấy người đâu. Chị ấy có máy tính nhưng lại dùng máy tính Samsung đời mới giá hơn 4.000 tệ của người khác. Khi người khác muốn đòi lại thì đồng ý là cài đặt tốt các thứ rồi sẽ đưa tới. Kết quả sau khi cài đặt cả rồi lại không đưa nữa. Nói là trong máy tính có tư liệu quan trọng không đưa, còn nói sẽ trả tiền máy tính cho đồng tu. Cuối cùng tiền cũng không đưa nữa, đưa cho đồng tu một cái máy tính đời cổ rất cũ kỹ. Họ không mảy may biết rằng lời nói làm việc mà không chân là chưa đồng hóa chân, không giữ lời hứa và thói quen nói dối đều là văn hóa đảng. Chúng ta có rất nhiều đồng tu, mặc dù cũng học Pháp nhưng không chịu theo yêu cầu của Pháp mà làm, nên đề cao sẽ chậm. Việc nhỏ của bản thân mà không tu thì ý thức không được, tà ác sẽ rùi vào sơ hở. Các đồng tu này đã nhiều lần bị tà ác bức hại quấy nhiễu, đến bây giờ đả tọa mà chân cũng không xong bàn được, chắc hẳn là có liên quan đến tâm tính. Mạnh Tử nói, thành giả thiên chi đạo giả, tư thành giả nhân chi đạo giả. Ý là nói con người làm được điều gọi là tương thông với thiên đạo, thành thực không lừa dối, dùng tiêu chuẩn chân thành để yêu cầu bản thân và xử lý quan hệ với người khác. Tăng Sâm nói, phi nhân mưu nhi không trung hồ, sử bằng hữu, giao bất tín hồ. Ý là nói giúp người khác làm việc thì đã tận hết trách nhiệm chưa? Khi đối đãi với bạn bè thì đã làm được tín nhiệm thành thực chưa? Ở xã hội tự do phương Tây, làm người, làm việc còn cần phải giữ chữ tín hơn. Nếu mà mất đi uy tín thì ở gia đình và xã hội đến việc giao tiếp với con người đều khó có chỗ đứng, bước đi đều rất khó khăn. Hy vọng mỗi người tu luyện chúng ta đều nên tìm ra khuyết điểm của bản thân, đề cao trong tu luyện. Việc lớn việc nhỏ, tất cả phương diện đều cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đạt đến mức có thể hướng nội tìm trong mọi thời khắc. Dùng đại pháp để quy chính bản thân, cuối cùng chúng ta cần đồng hóa chân, thiện, nhẫn mới có thể về nhà, phải vậy không? Sư phụ giảng, nhưng đã là người tu luyện mà nói thì đề cao yêu cầu tâm tính của chư vị, có thể vứt bỏ những chấp trước của chư vị. Điểm này là không thể hàm hồ được, là tuyệt đối không thể giảm hạ tiêu chuẩn, bởi vì đây là trách nhiệm đối với vị lai, đối với vũ trụ tương lai và đối với chúng sinh trong tương lai. Rất nhiều đệ tử đại pháp sẽ cần phải thành các sinh mệnh rất to lớn trong tương lai, phải bao dung rất nhiều chúng sinh, thậm chí vô lượng chúng sinh. Nên nếu tiêu chuẩn của chư vị giáng thấp xuống sẽ làm cho tầng vũ trụ không được lâu dài, tầng khung thể cũng không được lâu dài. Vậy nên chư vị nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003. 2. Biết sai quyết tâm sửa mới là giỏi. Hướng nội tìm, biết sai thì sửa, không ngừng đề cao cảnh giới tu dưỡng mới là bản sắc mà đệ tử đại pháp nên có. Nữ học viên M, một năm trước tà ác muốn bức hại cô, pháp thân của sư phụ điểm hóa cho tôi, họ đang rất nguy hiểm. Tôi liên tục giúp cô ấy phát chính niệm trong 2 ngày. Sau đó dưới sự gia trì và bảo hộ của sư phụ đã giải thể được bức hại. Nhưng năm nay họ lại không quy chính bản thân. Tôi giao lưu với họ, chia sẻ. Tôi chỉ ra tính nghiêm túc của vấn đề, hy vọng cô ấy có thể nhanh chóng quy chính. Trên bề mặt cô ấy rất cảm kích, còn nói hướng nội tìm. Sau này trong tình huống không còn nguồn tư liệu thì lại không cho tôi đưa tư liệu đến nhà cô ấy. Cô ấy học pháp thì buồn ngủ, phát chính niệm thì tay bị đổ xuống, còn nói chuyện thị phi, nói dối che đậy. Nhà cô ấy là nhóm học pháp 7-8 học viên, đều không lấy tài liệu cứu người. Họ mà có thời gian thì vừa làm chuỗi hạt trân châu, bùa hộ thân, vừa nói chuyện người thường. Tôi lo lắng cho trạng thái của họ, đi sai đường rồi mà còn không tự biết. Tôi giao lưu với họ 2 lần, lúc đó họ nói họ ngộ được rất nhiều điều, nhưng sau đó lại đi nói khắp nơi rằng sau khi tôi giao lưu với họ thì tất cả mọi người đều bị đau đầu, ai cũng không muốn tài liệu của tôi, vân vân. Còn có người phụ họa theo, hoa sen của nguyên anh của họ trong nháy mắt bị thu nhỏ lại và biến thành đen. Chúng ta động niệm gì, có ở trên pháp hay không, có phải xuất phát điểm là vì có trách nhiệm với chúng sinh hay không? Hay là từ tư niệm của bản thân phát ra, phi để duy hộ cho tư tâm và chấp trước của bản thân. Kỳ thực sư phụ thấy rất rõ, chúng thần thấy rất rõ, nếu như niệm bất chính thì sẽ rớt tầng thứ. Sư phụ nói, tôi từng giảng, tôi nói rằng đệ tử đại pháp ấy có sai rồi cũng không sao. Đường hoàng thản đãng thừa nhận chỗ sai của mình, để mọi người thấy, tôi là sẽ quay lại, tôi cần làm cho tốt, thì ai cũng bội phục chư vị. Chư vị giấu giấu, giếm giếm, che che, đậy đậy, những nhân tâm kia càng ngày càng phức tạp, càng mạnh. Về sau chư vị lại tu luyện thành một mớ bòng bong, thì học viên nghĩ thế nào? Học viên nhìn những việc ấy ra sao? Thần nhìn như thế nào? Sư phụ sau này làm sao đây cho chư vị? Cứu người, cứu sinh mệnh là một cử chỉ từ bi, nhưng rốt cuộc có cứu cũng không được. Người như thế nào là cứu không được? Không trân quý chính mình thì chính là cứu không được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015. Đệ tử của Khổng Tử là Nhàn Hồi nói, mẫn vù sự, nhi thận vu ngôn, bất thiên nộ, bất nhị quá, là chỉ thái độ làm việc cùng kính cẩn thận, không phạm sai sót về lời nói, không giận người khác, sai thì tìm cách sửa, không phạm phải sai lầm tương tự. Tử Cống nói, quân tử chi quá dã, như nhật nguyệt chi thực yên, quá bỉ nhân, giai kiến yên, cánh dã nhân, giai ngưỡng chi. Ý tức là quân tử phạm phải sai lầm, như nhật thực, nguyệt thực. Ai ai cũng nhìn thấy đối với sai sót của bản thân, nếu anh ta thực tâm cải chính sai lầm, thì người ta sẽ kính ngưỡng anh ta như trước đây. Thời kỳ chiến tranh ở Tam Quốc, phiên bản sơ hay còn gọi là Viên Thiệu, mạnh hơn Tào Tháo, luận về lai lịch, danh vọng, địa hình và binh lực, Viên Thiệu đều chiếm ưu thế. Mưu sĩ Điền Phong cho rằng Tào Tháo giỏi dùng binh, biến hóa vô thường, chi bằng đánh lâu dài. Viên Thiệu không những không tiếp nhận ý kiến mà còn quy cho tội mưu loạn lòng quân, giam Điền Phong vào trong lao. Khi Viên Thiệu cứ cố chấp chinh chiến, thì sau khi đại bại quay về, không những không thừa nhận sai lầm, mà lại sợ bị Điền Phong cười chê, nên đã xử chết Điền Phong trong ngục. Sợ mất mặt và tỏ quyền uy, thái độ biết sai mà không sửa, chính là nguyên nhân trọng yếu đã khiến Viên Thiệu từ mạnh trở thành yếu, cuối cùng thất bại thảm hại. Khổng Tử nói, quân tử văn quá tắc hỉ, tiểu nhân văn quá sức phi. Văn quá sức phi là dùng những lời lẽ hoa lệ hào nhoáng để che đậy đi những thiếu sót và sai lầm của bản thân. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử viết, quá nhi bất cải thị vi quá dã, ý tức là có sai lầm mà không sửa lại thì càng sai hơn. Văn quá tắc hỉ, chi quá bất hối, cải quá bất đãi, là nói khiêm tốn tiếp thu ý kiến, không che giấu đi sai lầm của bản thân, không lừa mình dối người, không sợ nghị luận, không sợ mất mặt. Trong Tả Truyện có viết, làm người có ai mà không sai, sai mà có thể sửa mới là đại thiện. Thái độ đối đãi với sai sót là văn quá tắc hỉ hay là văn quá sức phi là quyết định bởi cảnh giới và lòng dạ của người đó. Nếu như văn quá tắc ô, nghĩa là nghe góp ý thì che đậy, văn quá tắc nộ, làm như vậy trên bề mặt là dường như có thể giữ được thể diện, duy hộ cho sự tôn nghiêm của bản thân, nhưng lại mất đi cơ hội sửa sai, ăn năn sửa sai, đề cao bản thân. Làm người tu luyện cần dũng cảm đối mặt với khuyết điểm và sai lầm, dùng đại pháp để tẩy sạch những vết nhơ của bản thân, tẩy sạch sự ô nhiễm của văn hóa đảng, đề cao cảnh giới tu dưỡng của bản thân, trở thành một người tu luyện đại pháp chân chính. Bài chia sẻ thứ hai, học cửu bình, thanh trừ văn hóa đảng. Bài viết của Minh Chân, đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang. Tôi đắc Pháp năm 1996, trong thời gian bức hại do bị văn hóa đảng can nhiễu trong thời gian dài, nên nhiều năm không tham gia học Pháp tập thể. Người nhà cũng là đồng tu, thấy tâm người thường của tôi không từ bỏ được, tự học cá nhân, thời gian dài không thấy đề cao. Có lúc biểu hiện căn bản không giống người tu luyện, không tu luyện tâm tính, hễ bị nói là bùng nổ. Thấy tôi như vậy thì người nhà sốt ruột khuyên tôi rằng, tiến trình chính pháp đến cuối cùng rồi, chạy còn không kịp, anh vẫn còn quan sát cái gì, hãy mau học pháp cùng chúng tôi. Tôi ý thức được, đây là sư phụ điểm hóa để tôi theo kịp tiến trình chính pháp. Thế là tôi tham gia học pháp tập thể. Học pháp tập thể là hình thức tu luyện mà sư phụ dạy chúng ta. Nhưng do bản thân trong công tác đã bị ảnh hưởng lâu dài của văn hóa đảng, đã hình thành nhiều quan niệm bất hảo, không muốn học pháp với người già và phụ nữ. Về vấn đề này, đào sâu vào thâm tầng, vẫn còn có rất nhiều tâm bất hảo còn ở bên trong. Tâm giữ thể diện, dùng giá trị quan của người thường để đánh giá tầng thứ cao thấp trong tu luyện, tâm tự cho rằng mình rất khá, vân vân. Tham gia học pháp tập thể một thời gian, tôi cảm thấy một cách rõ rệt, hoàn toàn khác so với học pháp một mình. Trong trường này, trong hoàn cảnh này, mọi người thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra tồn tại nhiều vấn đề trong tu luyện trong nhiều năm nay. Vấn đề lớn nhất là gặp mâu thuẫn thì không hướng nội tìm. Vấn đề này là vấn đề căn bản nhất trong tu luyện. Sư phụ giảng, có một số học viên họ không chiều theo yêu cầu tâm tính mà làm, chỉ luyện động tác, không tu tâm tính. Họ không thể được xem là người luyện công. Trích, truyền pháp luân. Tôi ý thức được không thể tiếp tục hồ đồ như trước kia nữa. Nhất là sau này đến nhóm học pháp, cùng nhau học thuộc pháp, học thuộc đến bài. Thủy thị thiên chi chủ, tầng tầng ly pháp đồ, tự mệnh chủ thiên khung, quy vị kỳ dĩ cận, cán thủy hài hồ đồ, trích, phô mê, hồng ngâm hai. Dịch nghĩa, ai là chủ của trời, những kẻ đã rời xa pháp trong mỗi tầng lớp không gian, tự cho mình làm chủ bầu trời bao la, thời gian trở về vị trí đã gần kề, xem ai vẫn còn đang hồ đồ. Lập tức dường như đã điểm hóa làm tôi tỉnh ngộ. Trước khi tham gia học pháp tập thể, đối với giảng pháp của sư phụ, ngoài truyền pháp luân ra, tôi chỉ xem một hai lượt khi có các bài mới đăng, chứ không thường xuyên học, không theo kịp tiến trình chính pháp. Tham gia học pháp tập thể, nhóm học yêu cầu mọi người học thuộc pháp, còn đưa cho mỗi học viên bản chép tay của hồng ngâm của sư phụ, để mọi người về nhà học thuộc. Vì không có sách nên không tiện cho việc tập thể thống nhất học, nên dùng từng tờ giấy chép ra. Mọi người truyền cho nhau đọc thuộc, mỗi lần trước khi học pháp, mỗi người đọc thuộc một hai bài. Việc đó đã đốc thúc việc học pháp, cũng tránh việc nói chuyện vô ích mấy phút trước khi học pháp. Trường học pháp cũng chính hơn so với trước đây, hiệu quả học pháp cũng tốt lên. Tâm tính cũng cảm thấy có biến hóa rõ rệt, tôi cũng rất tự nhiên hòa nhập vào trình thể nhóm. Trên cơ sở học thuộc pháp, nhóm đã phục chế cửu bình đảng cộng sản, giải thể văn hóa đảng, mạn đàm văn hóa đảng lưu vào thể nhớ. Mỗi người một cái, về nhà dành thời gian nghe, còn nhân tiện cho người nhà là người thường cùng nghe. Vì nội dung học tập của mọi người về đại thể là không khác nhau, do đó khi học pháp tập thể cũng có thể giao lưu cùng nhau được. Có học viên mới đã từng nói, khi bản thân xem hồng ngâm, có chỗ hiểu, chỗ không hiểu. Có lúc ngay cả chữ cũng không biết chính xác, đọc cho qua, bây giờ đã chân rồi, không cho qua được. Nghe loạt bài cửu bình cũng nghe nghiêm túc, học pháp cũng đọc nghiêm túc, thêm chữ bớt chữ đã giảm nhiều. Hình thành thói quen nghiêm túc như thế này cũng là đề cao, dùng thái độ nghiêm túc như thế này, nghe cửu bình đã có nhận thức thanh tỉnh về những độc tố của văn hóa đảng, đối với những thứ như các câu nói thường ngày. Những thứ văn hóa đảng mang theo trong hành vi đều phân biệt được và tự giác trừ bỏ. Tôi cảm thấy vốn văn hóa đảng đầy người mà không tự biết, trong quá trình nghe cửu bình đã nhận thức được các loại hình thức tư duy văn hóa đảng, quan niệm văn hóa đảng, hình thành thói quen văn hóa đảng, ngôn từ sáo ngữ văn hóa đảng, góc độ phương pháp quan sát sự vật văn hóa đảng vân vân, từ tư tưởng đến hành vi, từ trong ra ngoài. Những thứ này đều do tôi trong công tác, trong thời gian dài, độc tố văn hóa đảng thấm vào trong thân thể, trong tư tưởng, đang can nhiễu tôi ở khắp mọi nơi. Trong đầu óc chứa những thứ bẩn thỉu, tà ác của văn hóa đảng nhiều như thế này, làm sao có thể tu luyện được? Sư phụ giảng, vậy làm sao đây? Chúng tôi sẽ tịnh hóa thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng. Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình. Chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hóa cho đến triệt để. Tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khỏe mạnh, toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không? Trích, truyền pháp luân. Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, siết nút thật chặt, ném nó xuống nước thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn. Nếu đổ hết thứ bẩn ra ngoài thì nó nổi hẳn lên trên. Trích, truyền pháp luân. Vậy văn hóa đảng, cái thứ vừa bẩn thỉu vừa tà ác này làm thế nào mới có thể đổ đi được? Nghe loạt bài cửu bình này thực sự đã có tác dụng đổ nó đi. Về tác dụng của cửu bình, có đệ tử đại pháp hỏi. Có bạn đồng tu nói cửu bình có lực lượng của pháp, có thật vậy không? Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Sư phụ giảng, quả thật như thế. Về cửu bình, mọi người đều biết rằng chân tướng cứu chúng sinh, giải thể tà linh ác đảng, đó chẳng phải đều là đệ tử đại pháp cần làm khi chứng thực pháp, và đại pháp chính pháp cần làm sao? Đương nhiên có lực lượng của pháp, nhưng chư vị không được coi đó là pháp để học, cần coi đó làm tư liệu để liễu giải tà đảng là khả dĩ rồi. Nhưng có người trong các học viên còn hồ đồ về phương diện này, thì hãy đọc nhiều hơn, vẫn là có ích. Chính là như vậy. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Sau khi học đoạn pháp sư phụ giảng nói trên, tôi liền nghe hết loạt bài cửu bình, lập tức cảm thấy những tà linh này bám vào trong cơ thể tôi và ở vi quan khống chế tư tưởng hành vi của tôi, càn nhiễu tôi tu luyện, lại không dễ phát hiện ra, đã bị thanh lý hết, khiến cả người nhẹ nhõm thoải mái ra nhiều, thực sự có lực lượng của pháp. Trước kia còn không thừa nhận mình có thứ của văn hóa đảng, hiện nay nhìn lại không những có mà còn khá nghiêm trọng, mang những linh thể tà ác này làm sao có thể đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện được. Quay đầu lại xem nguyên nhân hình thành những thứ văn hóa đảng trên thân mình có quan hệ trực tiếp với bản thân trong thời gian dài làm việc ở cơ quan, nói chuyện, làm việc, viết tài liệu, sử dụng toàn là thứ của văn hóa đảng, vận dụng nhuần nhuyễn, tâm đắc tuôn trào, vốn trước đây còn cảm thấy là bản sự, quả là quá nực cười. Ví dụ cụ thể cũng không lấy ra nữa. Trở lại với đầu bài viết nói nhiều năm trước đây tôi chưa tham gia học pháp tập thể, cũng là nguyên nhân này, là can nhiễu của tà linh văn hóa đảng khiến con người không thể nào thoát khỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện. Nếu không tham gia học pháp tập thể, nghe, xem loạt tiết mục và bài viết cửu bình, thì không biết đến khi nào mới thanh trừ hết những thứ bất hảo này. Tôi cảm thấy cửu bình chính là chìa khóa mở nút thắt trong tâm của người thường để tam thoái. Sau đó khi giảng chân tướng thì tự tin lên nhiều, có thể ứng đối với các vấn đề thế này, thế kia, thậm chí công kích của người thường càng có lợi cho việc nói rõ chân tướng. Cửu bình cho tôi thêm chính niệm, có quyết tâm và nguyện vọng thanh trừ văn hóa tà đảng. Sư phụ đã giúp tôi lấy đi các độc tố, khối u độc của văn hóa tà đảng. Từ đó trở đi, học pháp đã có thể nhập tâm rồi, cả người đều đã thay đổi. Trước kia vốn nghiện dùng di động lên mạng WeChat, rời tay khỏi di động liền cảm thấy trống vắng, sống như mất hồn vậy. Hiện nay các tiết mục TV người thường tôi đã không xem nữa, thời gian hữu hạn đều dùng vào ba việc, học pháp, cứu người. Bài chia sẻ thứ 3, giải thể nhân tố văn hóa đảng, tức tu bản thân, bài của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Trong quá trình mấy chục năm của cuộc đời tôi, từ đi học cho đến mưu sinh, từ cách mạng văn hóa cho đến chủ động đà đảo đàn áp, từ việc bị bắt làm tráng đinh cho đến trở thành thành phần theo chính trị ở địa phương, từ những ngày tháng hòa bình cho đến bị dẫn hướng tới chiến tranh, từ bị làm công tác đảng cho đến tự nguyện thi kỹ thuật chức vụ, từ bảo hộ văn vật cho đến truyền bá tin tức mới, từ cuộc đời quân sự cho đến lúc giữ chức giám đốc kinh doanh, từ luyện công hợp pháp cho đến bị bức hại phải chạy thoát thân, đã trải qua rất nhiều sự kiện. Giải thể văn hóa đảng cho chúng ta biết, văn hóa đảng thấm sâu vào cuộc sống của người Trung Quốc trên mọi ngóc ngách. Có thể nói, chỉ cần là người Trung Quốc đại lục sống sau năm 1949 thì không thể không bị độc hại của văn hóa đảng. Tôi là người sinh ra năm 1949 và lớn lên ở Trung Quốc đại lục. Trong suốt mấy chục năm trước khi tu luyện Pháp Luân Công, toàn bộ quá trình hình thành tư duy, quan niệm và hành vi của bản thân, không kể là chủ động hay là bị động, thậm chí từng tư từng niệm, nhất cử nhất động đều thấm đẫm văn hóa Đảng. Trong tư duy, ngôn ngữ và hành vi, xác thực là đã hình thành một bộ hoàn chỉnh của văn hóa Đảng, đều đã thể hiện ra bản chất giả, ác, đấu của Trung Cộng. Nghĩ kỹ hơn một chút, mang theo lý luận văn hóa Đảng, phương thức tư duy, hành vi biến dị và thái độ đối nhân xử thế, thì làm sao có thể lý giải một cách chân chính và có thể đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ đây? Văn hóa Đảng tồn tại ở đủ các phương diện, lần này chỉ nói vài điểm cải biến thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tu bỏ tâm lý phòng bị đã hình thành mấy chục năm. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến khi rời khỏi Đại Lục, hình thế bức hại tàn khốc trong mười mấy năm đã tạo thành áp lực tâm lý nghiêm trọng. Sau khi đến nước ngoài, không còn sự truy lùng của cảnh sát ác đảng nữa, hoàn cảnh tu luyện đã nới lỏng. Nhưng nỗi ám ảnh bị bức hại vẫn còn tồn tại. Cứ gặp người Hoa thì trong tâm tôi lại thấy lo lắng bồn chồn, sợ đối phương biết thân phận của mình, tâm phòng bị sinh ra một cách tự nhiên. Khi tham gia các hoạt động của đệ tử Đại Pháp, tôi đội mũ kín lại còn đeo kính râm. Một lần, người phụ trách hạng mục yêu cầu tôi phải bỏ kính râm ra mới được cầm biểu ngữ. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không bỏ kính ra, nên bị chuyển đi phát truyền đơn. Từ đó khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi không được hài hòa trong suốt thời gian dài. Trên thực tế, đã hình thành giãn cách. Còn nữa, khi giảng chân tướng trực tiếp cho người Hoa, mặc dù tôi cũng khuyên tam thoái được một ít, nhưng cho dù đối phương hỏi thăm như thế nào, thì từ trước đến nay tôi chưa hề tiết lộ tin tức thật sự cho đối phương. Ngay cả với giáo sư Hoàng, một học giả phỏng vấn đến từ một trường đại học nổi tiếng ở Đại Lục, đã ở cùng tôi mấy tháng, cả gia đình ba người họ đều đã làm tam thoái. Ông ấy tìm mọi cách để biết được tình huống thực sự của tôi, đều bị tôi nói lảng tránh sang chuyện khác. Cho đến khi lên máy bay về nước thì vẫn chưa biết được những thông tin liên quan đến tôi. Sống như trong giải thể văn hóa Đảng đã nói, trong một xã hội không tin đạo đức, không tin thần minh, không tin thiên lý, dường như chỉ có dùng ác ý lớn nhất để suy đoán người khác, đề phòng người khác mới có thể đổi lấy một chút cảm giác an toàn. Lâu nay tâm lý phòng bị kẻ thù đã trở thành cách nghĩ theo thói quen trong tiềm ý thức của người ta, đề phòng người khác đã trở thành trạng thái bình thường của xã hội. Để mắt, để tâm đã trở thành bản năng cầu sinh của người ta. Sự tồn tại của tâm lý đề phòng này cùng với tâm sợ hãi hình thành dưới sự bức hại tàn khốc trường kỳ ở Đại Lục đã đan dệt cùng với nhau, tạo thành một loại cảm giác áp chế trường kỳ trong tư tưởng, ưu tư và phiền muộn, tâm thái không thuần tịnh trong quá trình chứng thực pháp, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người. Sư phụ đã giảng cho chúng ta, tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn để xem đối với thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên, vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có tình, người ta vì cái tình này mà sống, tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn. Thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái tình ấy. Muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái tình ấy mà ra. Nếu tình kia chẳng đoạn thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái tình này thì không ai động đến chư vị được. Tâm người thường không động đến chư vị được, thay vào đó là từ bi, vốn là điều cao thượng hơn. Tất nhiên đoạn dứt điều ấy ngay lập tức không dễ dàng gì. Tu luyện là quá trình lâu dài, là quá trình lần lần vứt bỏ các tâm chấp trước của bản thân. Nhưng chư vị cần phải tự mình đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình. Trích, truyền pháp luân. Sau khi học pháp của sư phụ đã giải thể nhân tố tâm lý bất hảo này. Sau này trong 8 lần tham gia diễu hành, tôi đã có thể ngẩng cao đầu như các đồng tu khác, chính khí đầy mình. 2. Tu bỏ tâm tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Một sinh mệnh có nguồn gốc từ cụ vũ trụ có quan niệm tự ngã, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại mạnh mẽ. Việc tự cho mình là đúng thì bản thân tôi đã trải qua nhiều, Những việc đã trải qua thì nhiều hơn những việc mà những người trẻ tuổi đã đi qua. Coi thường người khác đã hình thành một chướng ngại cự đại trên con đường tu luyện. Trong việc giảng chân tướng trực tiếp trong những năm qua, việc xử lý cái tâm tự cho mình là vĩ đại tôi đều làm được khá tốt. Nhưng khi gặp phải người không dễ nghe chân tướng, thì cái tâm tự cho mình là đúng sẽ biểu hiện ra, vốn dĩ là nhân tâm, lại còn tưởng là chính niệm, lớn tiếng, to tiếng, tâm thái cưỡng ép. Đối phương không chỉ không nghe lọt tai chân tướng, mà rất có thể còn đẩy ra ngoài một cách mạnh mẽ. Do vậy mà sau mỗi lần qua đi, thì bản thân đều hối tiếc không nguôi. Có đồng tu từng góp ý với tôi, nhưng lúc đó trên bề mặt tôi tiếp thu, còn trong tâm lại không phục, thậm chí còn dẫn khởi tâm tranh đấu. Nghĩ rằng, có bản sự thì bạn đi giảng xem, vì sao bạn không giảng cho ai cả. Người tu luyện đại pháp nên luôn bảo trì tâm khiêm tốn. Xuất hiện vấn đề thì khẳng định là có chỗ nào đó chưa làm tốt. Đồng tu đề xuất ra ý kiến thì khẳng định là có cái lý của họ, nhất định phải khiêm tốn tiếp thu, suy nghĩ một cách thiết thực. Sư phụ đã giảng cho chúng ta một cách nghiêm túc. Nếu chư vị xếp đại pháp vào vị trí thứ yếu và xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu, hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này, như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả đại pháp, thì tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tù lại như không, xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tù đã về không rồi. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Tôi hiểu rõ rằng đây chính là nhấn mạnh tự ngã, xem trọng bản thân, cho rằng bản thân mình làm đúng, coi nhẹ đại pháp. Trải qua một đợt học pháp tu tâm thì tâm thái rõ ràng đã trở nên hòa ái hơn. Trong quá trình tôi giảng chân tướng sau này, đại bộ phận người Hoa đều tiếp thu chân tướng và còn làm tam thoái. Trong một lần họp phụ huynh học sinh tiểu học, tôi và vợ sau khi tham dự xong thì vui vẻ đi giảng chân tướng. Có 8 phụ huynh học sinh toàn bộ minh bạch chân tướng và còn sẵn sàng tam thoái. 3. Từ bỏ tâm làm việc cực đoan, không tính đến hậu quả. Đến xã hội phương Tây được mấy năm, các hạng mục tôi tham gia cơ bản là quảng bá thần vận, treo các cuốn sách nhỏ ở cửa từng nhà, dán quảng cáo đi đến các tòa nhà cao tầng. Trong thời gian này, vì truy cầu số lượng mang theo tâm lý quá khích, nên tôi đã làm nhiều việc trái ngược nghiêm trọng với quan niệm của người phương Tây, những việc không hợp, không ăn ý với xã hội văn minh. Ví dụ như, lấy lý do là thời gian cấp bách thì khi treo quảng cáo đã băng qua bãi cỏ, đi xuyên qua rừng cây, xuyên qua cửa sổ, vân vân. Khi phát quảng cáo thì không xin phép, tránh bảo vệ, trực tiếp đi vào khu làm việc, khiến cho đối phương cảm thấy ngạc nhiên, đủ các loại sai lầm như vậy, còn cho rằng đó là chính niệm chính hành. Trong quá trình đó có an bài và quyết định của người phụ trách hạng mục, cũng có bản thân mình biến bị động thành chủ động. Nếu như thực sự chiều theo tiêu chuẩn đại pháp để yêu cầu bản thân, thì sự việc như vậy sẽ không phát sinh, càng không phải khiến sư phụ lo lắng. Tôi tin rằng năm sau nếu quảng bá thần phận thì cách làm cực đoan của tôi sẽ không còn nữa. Sư phụ giảng quá rõ ràng cho chúng ta. Những thứ thời gian dài ảnh hưởng văn hóa đảng quả thực rất nghiêm trọng, phương thức tư duy, hành vi cá nhân không ăn nhập với con người thế giới. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Ta đảng dùng bạo lực và lừa dối để khống chế xã hội một cách toàn diện. Nó quản trời, quản đất, quản người, quản tư tưởng. Bởi vì đời người của bạn là bị hun đúc trong văn hóa đảng, những gì bạn suy nghĩ, quan niệm của bạn, hành vi của bạn, sự vui vẻ, bi thương của bạn, cái hạnh phúc mà bạn nhận thức, cái thống khổ mà bạn nhận thức, những gì bạn nhìn thấy, nghe được, tất cả có thể đều là dùng lý niệm văn hóa đảng làm tiêu chuẩn phán đoán. Cho dù cho rằng có lúc thanh tỉnh thì cũng là thanh tỉnh trong văn hóa đảng, chứ không thực sự nhận thức rõ. Cũng giống như người ở lâu bên cạnh đống phân vậy, căn bản không cảm giác được mùi thối. Lúc này tôi càng minh bạch hơn trong lịch sử mấy chục năm nay, đã là lịch sử mà tà đảng cướp đoạt quyền lực cho đến suy bại diệt vong. Cũng là tôi trải qua thống khổ của việc từ trong thai mẹ đã bắt đầu bị bắt cóc, bị ô nhiễm, bị đầu độc, bị tra tấn và vài lần suýt bị giết hại. Thật đáng buồn thay, đau khổ thay. Nhất định hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng giải thể toàn bộ nhân tố văn hóa đảng của bản thân, như là tâm lý phòng bị trong tư duy phòng bị người khác không thể không có. Cái quan niệm rằng chỉ có mình là đúng, tự cao tự đại, không chú ý đến người khác. Trong ngôn ngữ thì nói dối tùy ý, cào giọng hà khắc, âm thanh có phảng phất tiếng kèn đồng âm cao. Thái độ biểu cảm thì trừng mắt trợn to, hùng hổ dọa người khác. Khi làm việc, trên hành vi thì không tính gì đến cảm thụ của người khác, chỉ biết việc mình cần làm. Khi làm việc mà chỉ hơi có không phù hợp với ý nguyện của bản thân thì liền gây ra tâm oán hận với người trong cuộc, rất lâu không qua được. Những thứ như thế này rất nhiều, nhất định phải thanh trừ. Do vậy tôi cho rằng nói ra việc bản thân mình có bao nhiêu nhân tố văn hóa đảng không phải là mất mặt, hơn nữa cần chính niệm thanh trừ, tìm được cái nào phải giải thể cái ấy, phát hiện hai cái thì giải thể cả đôi. Trong vấn đề này, là đệ tử Đại Pháp thì chỉ có chủ động hướng nội tìm dựa vào thái độ tích cực và thiết thực để đối diện, chứ không mang theo tâm lý ăn may. Nếu như khi bản thân mình bị văn hóa đảng bao vây chặt chẽ, gặp phải vấn đề thì tránh né, suy tính thiệt hơn, thì đó là giả tu. Cách làm như vậy thực ra không có trách nhiệm với bản thân, lại phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Tôi cho rằng nếu muốn giải thể văn hóa đảng, đầu tiên phải kiên trì học pháp nhiều, học pháp tốt. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta vào ngày 5 tháng 7 năm 2000. Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều. Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Chỉ cần chúng ta học pháp tốt, minh bạch được chân lý thì nhân tố văn hóa tà đảng sẽ tự động bị giải thể. Khi thực nếu chúng ta thực sự có thể nghe lời sư phụ, ba việc làm được tốt thì rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Tất cả những gì mà đệ tử Đại Pháp gặp phải đều không phải ngẫu nhiên. Giải thể văn hóa đảng đã cho mỗi đệ tử Đại Pháp từng sinh sống ở Trung Quốc đại lục một cơ hội lớn để chứng thực pháp. Trong giải thể văn hóa đảng đã viết rất rõ. Trong tuyên truyền thì thường thấy ngôn ngữ của văn hóa đảng, hệ thống lời nói của văn hóa đảng trong cuộc sống cho đến tư duy mang tính thói quen của văn hóa đảng đã chiếm đầy tư tưởng, ngôn ngữ cho đến biểu hiện cụ thể về hành vi. Thông qua việc đọc giải thể văn hóa đảng, tôi có thể nhận rõ được nhiều biểu hiện của văn hóa đảng, cũng là quá trình giải thể thanh trừ một số nhân tố văn hóa đảng của bản thân. Hãy nhanh chóng vứt bỏ các nhân tố văn hóa đảng của bản thân. Chỉ có nghiêm khắc yêu cầu bản thân từng lời nói, hành vi, dùng pháp lý vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, đo lường bản thân, khiêm tốn học tập các đệ tử Đại Pháp quốc tế, cố gắng nỗ lực, nhanh chóng quy chính tư tưởng của bản thân, biểu hiện cụ thể của ngôn ngữ cho đến hành vi, làm hết khả năng để làm tốt điều mà bản thân mình cần làm. Vì tầng thứ có hạn nên những lời trên đây khó tránh khỏi sai sót, xin các đồng tu từ bi góp ý. Bài chia sẻ thứ tư, tìm lời nói hành vi văn hóa đảng quy chính bản thân. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục. Có lần tôi đi ngang qua mấy cửa hàng để biển cho thuê, vì đang đợi người thuê nên tất cả đều đóng cửa vắng lặng. Trên bức tường giữa hai cửa hàng cho thuê có dán một tờ áp phích chân tướng Đại Pháp. Lúc đó tôi nhớ tới sư phụ giảng về hành vi của một đồng tu tại Trung Quốc ngồi đả tọa trên thảm cỏ tại một khu cao cấp. Tôi thấy rằng việc dán áp phích lên trên cửa hàng mà không quan tâm xem có ảnh hưởng tới người khác hay không cũng thuộc về hành vi văn hóa đảng. Nhìn lại, tôi phát hiện ra những hành vi mang đầy văn hóa đảng của bản thân và những đồng tu xung quanh xuất hiện khắp nơi. Trong bài viết này, tôi muốn liệt kê ra một số hành vi như vậy mà tôi thấy ấn tượng sâu sắc. Mong các đồng tu tại Đại Lục cùng nhau xem xét lại ngôn hành có mang văn hóa đảng này khi giảng chân tướng, quy chính bản thân. Một, trên bề mặt là thiện, trong xương tủy lại độc ác. Một điểm khiến văn hóa đảng có thể mê hoặc người khác chính là bề mặt của nó cũng thiện, nhưng trong xương tủy lại rất độc ác. Ngẫm lại quá trình giảng chân tướng, chúng ta có biết bao nhiêu lời nói, hành vi văn hóa đảng mà không tự biết. Ví như, vì để thế nhân có thể nhìn thấy chân tướng, có đồng tu đã dán tờ chân tướng, dính sẵn lên ngay phía trên lỗ khóa cửa hàng người ta cho thuê, còn phát chính niệm không cho phép ai lấy đi. Cũng có đồng tu dán tờ chân tướng dính sẵn lên cửa sổ xe hơi nhà người ta, Sau đó phá chính niệm ai bóp đi sẽ gặp quả báo. Nếu chúng ta đổi lại vị trí và suy ngẫm một chút thì cánh cửa, cửa sổ và xe hơi bị dán tờ chân tướng đó có sạch sẽ hay không? Cho nên chúng ta không thể làm cái việc có vẻ như là để cứu người ấy, mà trên thực tế lại có thể đẩy người ta xuống. Đề nghị các đồng tu dán tờ chân tướng dính sẵn nên dán vào những nơi không ảnh hưởng tới cuộc sống của con người thế gian, thực sự có trách nhiệm với việc đắc cứu của thế nhân, có trách nhiệm với hành vi của người tu luyện. 2. Hành vi áp đặt, độc đoán, hẹp hòi và thiếu trí huệ. Đôi khi chúng ta giảng chân tướng mà không quan tâm tới cảm nhận của thế nhân, cũng không để tâm tới khả năng tiếp nhận của họ, không có sự trao đổi qua lại với thế nhân. Chúng ta cũng không cho phép họ cắt lời, mà chỉ một mực biểu đạt quan điểm của bản thân, giảng một mạch từ đầu chí cuối, khiến người ta phản cảm. Cuối cùng giảng mà người ta không thông suốt thì trong tâm lại nghĩ, người này chẳng thể cứu được. Khi thực ngôn hành như vậy chính là hành vi độc đoán, áp đặt, hẹp hòi và thiếu trí huệ rất điển hình của văn hóa đảng, cuối cùng khiến con người thế gian không có ấn tượng tốt. Vậy nên, người tu luyện khi giảng chân tướng tại thế gian, trước tiên cũng phải chia sẻ giống như người thường, đường đường chính chính, ung dung tự tại. 3. Thay đổi người khác một cách cưỡng ép. Khi đối xử với đồng tu, chúng ta cũng có rất nhiều hành vi văn hóa đảng. Đồng tu A có tâm sợ hãi rất nặng, những đồng tu khác vì muốn giúp đồng tu này tu bỏ tâm sợ hãi, mà không quan tâm tới khả năng tiếp nhận của đồng tu A, đã dẫn hơn 20 người tới nhà đồng tu A chia sẻ. Mặc dù trong tâm đồng tu A rất không nguyện ý, nhưng do muốn cung cấp cho các đồng tu một nơi chia sẻ, nên đồng tu A không nói lời nào. Đồng tu A sống một mình, dần dần nhà đồng tu A đã trở thành nơi hội họp trong các hoạt động tập thể của đồng tu. Nhưng tâm sợ hãi của đồng tu A thì không hề bỏ được. Trong quá trình này, đồng tu A còn bị lèo lái thành người điều phối, hàng ngày bận rộn với biết bao nhiêu công việc, không còn thời gian tĩnh tâm học pháp. Cuối cùng thì bị bắt giữ và giam phi pháp 4 năm tù. Sau khi đồng tu A trở về, đã tâm sự với tôi rằng có một số việc đừng nên gượng ép. Tôi nhận thức được rằng cố gắng thay đổi người khác cũng là hành vi văn hóa đảng. 4. Hành vi không văn minh, không chú ý tới lễ tiết. Có đồng tu vì để tiết kiệm thời gian mà khi đi qua ngã ba ngã tư đã vượt đèn đỏ. Có đồng tu lại nghĩ mình vượt quan tâm tính chưa tốt, nghĩ không thông, nên bức thiết muốn đồng tu chia sẻ mà chẳng để tâm xem nhà đồng tu có người thường hay không, nửa đêm đến gõ cửa nhà người ta. Có những đồng tu khi đi xe buýt tới nơi nào đó phát chính niệm tập thể thì ồn ào huyên náo trên xe. Còn có rất nhiều tiểu tiết tôi không tiện liệt kê hết ra đây. Những việc này tuy là nhỏ nhưng lại có thể nhìn thấu phong thái của một người tu luyện từ trong ra ngoài. Còn có những đồng tu khi chung sống với nhau thiếu đi phép lịch sự, lễ tiết. Tôi thường nghe thấy đồng tu trẻ tuổi gọi đồng tu hơn mình những mười mấy tuổi là lão Trương, lão Lý. Dẫu là đồng tu nhưng lễ tiết giữa người với người vẫn nên có. Hành vi không văn minh, không hiểu lễ tiết chính là ngôn hành do văn hóa đảng hun đúc ra. Văn hóa đảng chính là muốn phá hủy mọi thứ tốt đẹp của con người, khiến ngôn hành của con người trở nên thấp hèn, xấu xí. Ở Trung Quốc, văn hóa đảng tràn ngập khắp nơi, trên đây chỉ những ngôn hành trong văn hóa đảng mà chúng ta quá quen thuộc trong vài phương diện mà hiện nay tôi có thể nhận thức được. Nhưng sư phụ từng giảng pháp lý, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, trích. Thánh giả tinh tấn yếu chỉ. Vậy nên bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, chúng ta cũng nên dùng chân, thiện, nhẫn làm tiêu chuẩn cơ bản. Ngoài ra chúng ta cũng nên tham chiếu với lời nói, cử chỉ của những nhân vật chính diện trong lịch sử, đối chiếu với ngôn hành của những đồng tu quốc tế để quy chính lại bản thân mình, trừ bỏ những nhân tố văn hóa đảng mà bản thân chẳng thể trốn tránh. Trên đây là một chút thể ngộ của tôi hiện nay. Nếu có gì thiên lệch, sai sót, mong đồng tu chỉ giúp. Bài chia sẻ thứ 5, đừng để văn hóa đảng cản đường về nhà của chúng ta, tu bỏ tâm lý lừa dối. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Văn hóa đảng khiến người ta làm việc không cẩn thận, làm việc giả dối, không có lập trường, tát nước theo mưa, hùa theo người khác. Đối với người tu luyện mà nói, thái độ và ý thức làm việc không nghiêm túc sẽ can nhiễu việc cứu người. Sư phụ giảng, nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hóa đảng với cách làm cực đoan, giả dối và tác phong công tác hơi hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi. Trích sáng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Từ thái độ làm việc, từ vấn đề như thế nào mới có thể cứu người, thì chư vị chưa hề suy xét một cách thiết thực. Đây là vấn đề tu luyện. Trích sáng pháp tại Pháp hội New York 2015. Trước đây, khi truyền bá thần phận, có một sự kiện đã làm tôi rất xúc động. Lần đầu tôi giảng chân tướng cho tài xế xe taxi. Sau khi giúp anh làm tam thoái, tôi đã tặng anh ấy tài liệu giảng chân tướng và đĩa thần phận. Anh ấy nhận tài liệu, nói rằng có người đã tặng anh ấy đĩa thần vận, nhưng anh ấy không thích xem ca múa nên không xem. Tôi liền định gói đĩa thần vận vào trong bọc. Đúng lúc này, một cảnh khá bất ngờ đã diễn ra. Anh ta đột nhiên chìa tay, nắm lấy đĩa thần vận trong tay tôi. Tôi nói, đĩa này thì anh cũng có rồi, đều như nhau mà. Anh ta nói chính là muốn lấy cái đĩa trong tay tôi. Tôi nghĩ không thể vì một cái đĩa mà ảnh hưởng đến việc anh ấy được cứu, nên liền đưa cho anh. Sau này tôi hiểu ra, có sự việc trên là do tôi vô cùng yêu thích thần vận. Hơn nữa mỗi ngày đều phát chính niệm gia trì cho lực độ cứu người của thần vận và tần đường nhân. Mà rất nhiều đồng tu căn bản không xem thần vận, nói là xem không hiểu. Thậm chí có đồng tu còn nói, người ta bây giờ đều là xem các trang mạng tràn ngập những thứ bất ảo của người thường. Còn ai xem ca múa nữa đây? Thật không ngờ rằng chính vì quan niệm của bản thân chúng ta, cùng với việc trường kỳ tích lũy văn hóa đảng đang làm ảnh hưởng đến sự đắc cứu của chúng sinh. Hơn nữa, nếu không quy chính lại văn hóa đảng của bản thân, không những can nhiễu việc cứu độ chúng sinh, mà còn cản trở chúng ta đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Tôi kiến nghị các đồng tu đang làm đầy đủ ba việc, hãy xem cửu bình, nghe giải thể văn hóa đảng cùng văn hóa thần truyền. Đương nhiên, có đồng tu có thể cho rằng, bản thân mình trước kia thường xuyên nghe bản ngữ âm, nhưng nghe không nhập tâm thì cũng vô dụng. Đọc đồng thời hai quyển sách này thì cũng là đang thanh lý độc tố của tà linh cộng sản trong bản thân. Có đồng tu nhìn thấy khi mở cuốn cửu bình ra, trong nháy mắt có 9 thanh kiếm sắc cùng các tiểu tinh linh bay ra, thanh lý con ác long cùng với ấn ký đóng trước trán trong không gian của anh ấy. Anh ấy cảm thấy buồn bực, rõ ràng đã làm tam thoái trong năm 2006. Tại sao trong không gian bản thân vẫn còn con ác long và ấn ký búa lưỡi liềm đó? Vốn dĩ chúng ta dùng tư duy của văn hóa tà đảng đều là đang gia tăng năng lượng cho tà đảng. Xem TV, báo chí của tà đảng cũng là đang tích tụ tà ác, chẳng khác nào bảo hộ cho tà ác trong không gian của bản thân. Nếu đồng tu chỉ học Pháp nhưng không quy chính dựa trên Pháp, chúng còn có thể khiến cho đồng tu học Pháp cảm thấy mệt mỏi. Khi phát chính niệm thì can nhiễu sự thi triển của công năng, không phát được công ra ngoài. Chỉ khi chúng ta học Pháp tốt, đồng thời hướng nội tìm, quy chính bản thân, thì những bại vật này mới có thể giải thể. Hãy nhanh nhanh giải thể văn hóa đảng trong tư tưởng hành vi của chúng ta, đừng để cho văn hóa đảng ngăn trở con đường về nhà của chúng ta. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.